Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 13 tháng 2 năm 2018, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ lôi kéo Việt Nam ngừng mua vũ khí của Nga. Nhiều người mất hàm giáo sư sau yêu cầu rà soát của Thủ tướng. Blogger mẹ nấm bị chuyển đến trại tù xa nhà trước Tết. Một đường dây đám cưới giả vợ Việt chồng sinh bị nhà chức trách Singapore triệt phá.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mỹ lôi kéo Việt Nam ngừng mua vũ khí của Nga. Hoa Kỳ đang tìm cách lôi kéo Hà Nội mua vũ khí của mình thay vì các quốc gia cung cấp truyền thống như Nga, Defense News mới nhận định. Trang chuyên về tin tức quốc phòng này dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu tên nói rằng phía Washington khuyến khích Việt Nam đa dạng hóa nguồn vũ khí thay vì tập trung vào các nước như Nga. Từ trước đến nay, Washington tìm cách lôi kéo quốc gia cựu thù mua vũ khí của mình trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông bằng việc xây dựng rầm rộ các hòn đảo nhân tạo. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế Hà Nội, nhận xét rằng người Việt rất hoan nghênh sự hiện diện gia tăng của Mỹ ở khu vực. Ông nói thêm.
Việt Nam phải tiến hành các cái quan hệ của mình dựa trên những cái nguyên tắc và phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam. Việt Nam ở trong cái vị thế mà khá là unique, khá là độc đáo ở cái vùng Đông Nam Á này, đặc biệt là tại Biển Đông, thì với cái vị trí địa chiến lược của mình, Việt Nam phải hình thành những cái lập trường và những cái đối sách có tính nguyên tắc, và những cái tính nguyên tắc này không thể vì những cái sự biến động tức thời mà bị ảnh hưởng.
Mới đây, sau khi thăm Việt Nam, Đại sứ Tina Khaydanov, Phó trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất phụ trách các vấn đề chính trị quân sự, bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam sẽ cân nhắc các công ty Mỹ khi mua vũ khí. Phát biểu của quan chức ngoại giao này dường như lặp lại mong muốn trước đó của Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến thăm Việt Nam, đích thân ông Trump đã chào bán máy bay tên lửa trong các cuộc gặp song phương với các lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á này. Nguyên thủ Mỹ mong muốn Hà Nội mua thiết bị từ Hoa Kỳ vì chúng tôi sản xuất máy bay và thiết bị quân sự tốt nhất. Năm ngoái, trước khi ông Trump công du Việt Nam, chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã chi khoảng 40.000 đô la, tức là hơn 900 triệu đồng một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại thủ đô Washington. VTA Telecom Corporation đã thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam, cũng như tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giao thương quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Dù phía Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương năm 2016, tới nay hai nước vẫn chưa ký một thỏa thuận mua bán khí tài nào. Nhận định về điều này, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear từng nói với VOA tiếng Việt rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm, Thụy Điển, Việt Nam từng chi hơn 4 tỷ đô la để mua sắm thiết bị quân sự năm 2015. Phần lớn các máy bay chiến đấu và toàn bộ đội tàu ngầm của Việt Nam hiện nay được sản xuất tại Nga.
Sau khi dư luận xôn xao về số lượng người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng gần gấp đôi năm 2016, Thủ tướng Việt Nam mới đây yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét rà soát lại quy trình. Một giáo sư lâu năm dự báo một số lượng người đáng kể sẽ bị tước hàm do việc rà soát lại. Báo chí Việt Nam cho hay Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hồi đầu tháng này công bố số lượng các tân giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2017 là 1.226 người, trong đó đại đa số là giáo sư. Con số này gần gấp đôi năm 2016 và gấp 3 lần năm 2011. Văn phòng Chính phủ sau đó gần một tuần đã gửi công văn đến Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, nêu rõ giới truyền thông và các giới khác bày tỏ quan ngại về số lượng người nhận chức giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến, cũng như lo ngại về chất lượng của các vị này. Công văn viết rằng một mặt dư luận từ nhiều phía hoài nghi về các ứng viên chỉ ra thực tế là nhiều người trong số họ không có đủ sách hoặc bài báo khoa học hoặc không có đủ thời gian giảng dạy nghiên cứu khoa học. Và mặt khác, dư luận cũng lưu ý đến phía xét duyệt. Họ nói rằng một số thành viên hội đồng có rất ít hay thậm chí không có công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên. Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một đợt vét trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, một đoạn trong công văn của Văn phòng Chính phủ phản ánh. Công văn nói Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nhạ, người cũng là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, phải nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng theo quy định. Công văn cũng đặt ra hạn cho ông phải báo cáo kết quả của việc rà soát lên Thủ tướng trước ngày 20 tháng 2 sắp tới. Ông Đặng Hùng Võ, người được phong hàm giáo sư từ năm 1992, nhận định với VOA rằng việc rà soát sẽ dẫn đến việc rút lại chức danh giáo sư của một số người. Ông nói thêm.
Trong trường hợp này thì chắc chắn tôi tin là cái diện mà không nằm trong danh sách nữa, hay nên các khác là rà soát lại mà thấy chưa đủ tiêu chuẩn, theo các cái tiêu chí hiện nay đã được đưa ra, thì chắc chắn là sẽ có và cũng có đáng kể chứ cũng không phải là ít.
Giáo sư Võ cũng là một cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, bình luận rằng yêu cầu của Thủ tướng là cần thiết và việc này đảm bảo chất lượng cho những người được phong giáo sư, phó giáo sư không giảm xuống so với trước đây. Ông cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng và cung cấp lời giải trình. Một giải pháp mà giáo sư Võ đề xuất thực hiện nhằm đánh tan mọi nghi ngờ là Hội đồng chức danh giáo sư cần công bố rộng rãi các thông tin mà ông gọi đây là một cách quản trị tốt. Ông nói tiếp.
Một cái việc mà chúng ta cần là cái quá trình công khai toàn bộ danh sách, thành tích khoa học, thậm chí là công khai cả những cái bài báo, những cái công trình khoa học được chấm công trình nào bao nhiêu điểm và tiếp nhận ý kiến giám sát của tất cả những người mà hoạt động trong lĩnh vực khoa học. Chúng ta có thể số hóa và công khai toàn bộ trên mạng của tất cả hơn 1.000 người vừa rồi được vào danh sách.
VOA đã tìm cách liên lạc với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ để ghi nhận ý kiến của ông về vấn đề này, song không kết nối được. Theo tường thuật của báo chí trong nước, ngày 9 tháng 2, một ngày sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Nhạ đã gửi công văn yêu cầu Thường trực Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành, tổ chức rà soát lại hồ sơ của các ứng viên. Văn bản của ông Nhạ có đoạn, trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định, phải báo cáo Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, cương quyết không công nhận. Vị Bộ trưởng cũng yêu cầu các chủ tịch hội đồng ngành, liên ngành báo cáo với ông, người hiện nắm chức chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 18 tháng 2. Nhận định về các động thái của cả chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo sư Đặng Hùng Võ dự báo con số giáo sư, phó giáo sư được phong trong năm 2018 có thể không giảm mà vẫn tăng 10-15% so với năm 2017, nhưng không tăng vọt như đã xảy ra trong năm vừa qua.
Bão Sanba giờ cấp 11 và đang di chuyển rất nhanh hướng vào Biển Đông với tốc độ 25-30 km/h và dự báo vào chiều 30 Tết, tức là ngày 15 tháng 2, vị trí tâm bão Sanba cách đảo Trường Sa khoảng 340 km về phía đông đông bắc. Trang Grapper của Philippines đưa tin rằng bão Sanba đang hoạt động ở khu vực biển miền nam Philippines, có khả năng tiến sâu vào Biển Đông trong những ngày cận Tết Nguyên Đán. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của Việt Nam, vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 2, tức ngày 27 Tết, vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc, 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 470 km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sanba di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, theo trang VN Express. Tuy nhiên, báo Người Lao động trích lời ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng 60% bão Sanba sẽ suy yếu trước khi tiến vào Biển Đông và khi vào Biển Đông chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Nhưng ông Hải cũng nói thêm rằng có nhiều khả năng cơn bão có thể mạnh đến cấp 7 và cấp 8 và trở thành cơn bão số 2 thổi vào Việt Nam trong năm 2018. Trước diễn biến bão Sanba vào Biển Đông vào những ngày nghỉ Tết, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành không được chủ quan, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 16 cơn bão nhiệt đới. Trong năm qua, bão và lũ lụt khiến 389 người chết hoặc bị mất tích, làm 668 người bị thương, chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam. Thiên tai trong năm 2017 gây thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm trước đó.
Blogger mẹ nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình. Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của nữ blogger hôm 12 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp, cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa. Mãi cho tới sáng 12 tháng 2, khi đến thăm con như đơn hẹn, bà Tuyết Lan mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại.
Thì sáng nay tôi cũng chuẩn bị đồ thêm cho để đi đồ gửi đồ cho con, thì lên tới nơi tôi nộp đơn vô thì cán bộ trại giam và nói là con của cô đã chuyển đi vô qua ra trại năm Thanh Hóa ngày 7 tháng 12. Thì tôi hỏi tại sao trại chuyển con tôi đi mà không hề thông báo cho tôi, và tới bây giờ tôi không hề nhận được một cái thông báo nào. Thì cậu đó trả lời là cái chuyện đó cậu không có biết, cái đó là do ở bên thi hành án phòng 81 gì đó, cô về cô đó cô đợi, cô về nhà cô ở đó mà cô đợi tin, thế thôi chứ họ không nói gì hơn.
VOA đã liên lạc với trại giam số 5 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an ở tỉnh Thanh Hóa nhưng chưa nhận được phản hồi. Bà Tuyết Lan cho biết thêm về việc chuyển trại xa nhà hơn 1.100 km gây thêm khó khăn cho việc thăm nom, và rõ ràng đây là đòn thù mà chính quyền nhắm vào gia đình nữ blogger, một nhà bất đồng chính kiến tranh đấu vì môi trường và tự do báo chí, cương quyết không nhận tội trong hai phiên tòa vào năm ngoái.
Khi tôi về tôi có nói với cháu tôi là mẹ con đã bị chuyển ra ngoài Bắc rồi, xong mới nói là như vậy là xa lắm đó bà, làm sao mà mình đi thăm mẹ được, thì tôi chỉ im lặng thôi. Thì cái đoàn thù đó họ sẽ làm cho tôi, một phụ nữ đã hơn 60 mấy tuổi rồi, phải gánh vác vừa mẹ già vừa cháu nhỏ vừa con trong tù, họ bằng cách này hoặc cái khác họ là muốn triệt cái đời đường sống của gia đình tôi, đó là cái đoàn thù mà họ dành cho chúng tôi đó.
Vào năm ngoái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn được biết với bút danh là mẹ nấm bị kết án tuyên truyền chống lại nhà nước và bị kết án 10 năm tù. Hôm 12 tháng 2, nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát bình luận về việc blogger mẹ nấm bị chuyển trại. Ông nói rằng, theo luật nhân quyền quốc tế, việc di chuyển một tù nhân đến nơi giam giữ cách xa nơi ở thường trú của họ nhằm mục đích ngăn cản hoặc gây khó khăn cho việc thăm nom của thân nhân là cấu thành hành vi đối xử tàn ác hoặc vô nhân đạo. Bà Tuyết Lan chia sẻ trên Facebook rằng chính quyền này biết rõ điều đó hơn ai hết nhưng họ vẫn cố tình đẩy Quỳnh ra tận ngoài Bắc. Bản án 10 năm không đủ khiến họ hả hê. Nước mắt chia lìa mẫu tử không khiến họ cảm thấy một chút dao động. Vào ngày 27 Tết họ tiếp tục đâm thêm nhát dao cho chúng tôi bằng chết. Bộ Công an Việt Nam thường xuyên chuyển tù nhân mà không thông báo cho gia đình. Gần đây các nhà hoạt động như Hoàng Đức Bình, Phan Kim Khánh, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng bị chuyển trại gây khó khăn cho việc thăm nuôi của gia đình. Các cựu tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, Tạ Phong Tần, mục sư Nguyễn Công Chính cũng bị chuyển trại xa nhà hàng ngàn km trước khi bị trục xuất sang Hoa Kỳ tị nạn. Chính phủ Hoa Kỳ hôm 7 tháng 2 nhắc lại lời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt. Cũng hôm 12 tháng 2, Nguyễn Bảo Nguyên, 12 tuổi, con gái của Như Quỳnh, viết thư cảm ơn các đại sứ các nước và truyền thông quốc tế đã lên tiếng bảo vệ cho blogger mẹ nấm.
Cơ quan di trú và kiểm soát Singapore, tức là ICA, vừa phá vỡ một đường dây làm đám cưới giả quy mô có liên quan tới 6 cặp vợ Việt chồng sinh giả hiệu. Báo Straits Times của Singapore cho biết chủ mưu là một người đàn ông Singapore tên Adrian Kin và một phụ nữ Việt Nam mà báo Singapore nói là tên Hồ Thị Bé Ba. Adrian Kin, 37 tuổi, là người đã nảy ra ý định mồi chài các đồng hương đang gặp khó khăn tài chính để làm đám cưới giả với những phụ nữ Việt Nam. Theo các nhà điều tra của ICA, những người đàn ông Singapore tuổi từ 24 tới 57 tuổi đồng ý làm đám cưới giả để đổi lấy một món tiền, trong khi những phụ nữ Việt Nam tuổi từ 23 tới 34 muốn lưu lại Singapore để tiếp tục hành nghề trong những lĩnh vực mà tờ báo nói là có liên quan tới các tệ nạn xã hội. Tờ Straits Times còn cho biết các nhà điều tra của cơ quan di trú và kiểm soát Singapore phải mất tới 6 tháng mới triệt được đường dây này. Tổng cộng có 14 người tham gia đường dây, mặc dù chỉ có 12 người, 6 nam, 6 nữ bị bắt giữ, sau khi một cô dâu Việt Nam rời Singapore trước khi ICA tiến hành các cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017. 10 trong số các thành viên của đường dây đám cưới giả, kể cả hai người được cho là chủ mưu, Adrian Kim Chang Kit và Hồ Thị Bé Ba, đều bị tống giam trong thời gian từ 6 tới 18 tháng. Kim, một nhà thiết kế nội thất đang trong tình trạng thất nghiệp, có liên hệ trong tất cả 6 cuộc hôn nhân giả hiệu. Hồ Thị Bé Ba, 31 tuổi, là một chuyên viên trang điểm, bị kết tội đã chứa chấp 3 cặp vợ chồng hờ tại một căn hộ ở Balestier. Theo hồ sơ tòa án, Kim và Hồ quen biết nhau qua trung gian của người bạn gái người Việt của Kim. Báo South China Morning Post cho biết những ông chồng hờ người Singapore được hứa hẹn những khoản tiền từ 3.000 đô la Singapore, tương đương với 2.264 đô la Mỹ, cho tới 5.000 đô la Singapore, tức là 3.772 đô la Mỹ cho mỗi đám cưới giả, và từ 100 tới 300 đô la Sing mỗi lần giấy lưu trú của người phụ nữ được gia hạn. Những phụ nữ Việt Nam, mỗi người phải trả khoảng 20.000 đô la cho những người môi giới. Các thành viên của đường dây mới bị phá vỡ nằm trong số 53 người bị kết tội dàn xếp hoặc là tham gia các đám cưới giả trong năm ngoái, tượng trưng cho một tỷ lệ tăng lên tới 23,3% so với năm trước đó, 2016.
Một người Anh gốc Việt mới bị kết án tù vì giả mạo chuyện vợ con thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà Grenfell ở London để nhận tiền trợ giúp. Anh Ngu Nguyên, 53 tuổi, bị kết án 21 tháng tù giam hôm 9 tháng 2, theo AFP, sau khi thẩm phán nói rằng ông ta đã trục lợi từ thảm họa. Việc lừa đảo đã giúp người đàn ông này nhận được hơn 15.000 đô la từ các tổ chức từ thiện cũng như chính quyền địa phương. Ông ta từng tuyên bố rằng vợ con mình đã tử nạn trong vụ cháy gây chấn động nước Anh ở London năm ngoái. Nhưng ông Anh không có vợ con và sống ở các nơi khác của London, cách xa tòa nhà Grenfell 24 tầng, nơi 71 người thiệt mạng vì hỏa hoạn. Người đàn ông sinh ở Việt Nam này thậm chí còn bắt tay với Thái tử Charles khi người kế vị ngai vàng nước Anh này tới thăm một trung tâm cứu nạn. Ngoài tiền mặt, ông Anh còn được trao 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, thức ăn cũng như quần áo, theo AFP. Điều tra viên Matt Bonner được trích lời nói, Nguyên không chỉ lấy tiền, chỗ ở và quần áo dành cho các nạn nhân thực sự, ông ta còn làm mất thời gian và tốn nguồn lực của cảnh sát dành cho những người cần nhất. Tin cho hay, trong hơn 30 năm qua, ông Anh đã bị kết án 28 lần đối với 56 tội danh, trong đó có lừa đảo hay trộm cắp.
Hơn 2.200 người Philippines từng hưởng ứng lời đề nghị đưa công dân từ Kuwait về nước của Tổng thống Rodrigo Duterte sau khi xuất hiện thông tin về việc lạm dụng lao động nước ngoài, Bộ trưởng Lao động Philippines cho biết hôm 11 tháng 2. Theo Reuters, ông Duterte hôm 9 tháng 2 đã kêu gọi hãng hàng không Philippine Airlines và Cebu Pacific cung cấp các chuyến bay để đưa những người Philippines muốn rời Kuwait về nước sau khi thi thể của một công nhân Philippines được tìm thấy trong một máy ướp lạnh tại một căn hộ bỏ hoang. Bộ trưởng Lao động Silvestre Bello III nói với hãng tin này rằng trong số hơn 2.000 người trên, một số đã ở Kuwait quá hạn và đang xin được ân xá. Các hãng hàng không của Philippines đã tổ chức các chuyến bay và ông Bello cho biết gần 500 công nhân Philippines sẽ sớm về nước. Philippines ngừng đưa công nhân sang Kuwait làm việc tháng trước sau khi có tin nói rằng việc chủ lao động lạm dụng công nhân đã khiến một số người tự tử. Ước tính có hơn 250.000 người Philippines, phần lớn làm giúp việc ở Kuwait, theo Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói nước này có thể chuyển sang các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng không phải phương Tây, bao gồm Trung Quốc và Nga, để mua 16 máy bay trực thăng sau khi hủy bỏ một hợp đồng trị giá 233 triệu đô la với Canada.
Bộ trưởng Thương mại Canada François-Philippe Champagne đã ra lệnh xem xét lại hợp đồng vì những lo ngại về mục tiêu sử dụng trực thăng của Manila. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphi Lorenzana nói với các nhà báo rằng chúng tôi đang nhắm đến Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác để mua trực thăng vận tải trung bình thay vì chiếc Bell 412. Chúng tôi làm lại từ đầu thủ tục mua bán. Phải mất đến 2 năm, việc đàm phán thỏa thuận mới hoàn tất. Hợp đồng mua 16 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu là một hợp đồng lặp lại sau khi Canada giao 8 chiếc trực thăng Bell 412 trị giá 4,8 tỷ peso, tức là khoảng 92,8 triệu đô la cho Philippines vào năm 2014. Thỏa thuận mua trực thăng của Canada được Bộ trưởng Lorenzana ký vào tuần trước tại cuộc triển lãm hàng không ở Singapore, nhưng Canada sau đó đã ra lệnh phải xem xét lại sau khi biết máy bay sẽ được sử dụng trong các hoạt động chống viễn quân. Tôi cho là có sự ác cảm trong việc đưa vấn đề này ra, ông Lorenzana nói với các nhà báo. Đây không phải là trực thăng tấn công, mà là trực thăng vận tải hạng trung, nghĩa là để vận chuyển nhân lực và vật tư. Chúng tôi không đi xin máy bay, mà là chúng tôi đang mua chúng. Chúng tôi không cần phải biện minh về cách thức chúng tôi sử dụng các thiết bị này. Tổng thống Rodrigo Duterte đã hủy bỏ thỏa thuận vào tối ngày 9 tháng 2 vì những điều kiện của Canada. Ông nói với các tướng lĩnh chớ mua vũ khí từ Hoa Kỳ và Canada vì các điều kiện áp đặt của các nước này. Reuters dẫn lời các giới chức không lực cho biết máy bay trực thăng Kamov của Nga và trực thăng Z-Series của Trung Quốc là những mô hình tương đương với chiếc Bell 412 của Canada. Surians của Hàn Quốc cũng là một lựa chọn mà Philippines có thể đang tính đến.
Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila để chống lại việc Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Cuộc biểu tình diễn ra hôm 10 tháng 2 sau khi truyền thông địa phương đăng những hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã chuyển đổi ít nhất 7 bãi đá thành các đảo nhân tạo, hoàn chỉnh các cơ sở hải quân và không quân, bao gồm đường băng và các bãi đáp trực thăng. Các nhà hoạt động Philippines nói thái độ hợp tác với Trung Quốc của Tổng thống Rodrigo Duterte có thể khuyến khích Bắc Kinh mở rộng hơn nữa hoạt động xây dựng Biển Đông. Nếu chính quyền Philippines không muốn phản đối Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo tranh chấp và trong khu vực đặc quyền kinh tế của chúng ta, thì người dân Philippines sẽ lên tiếng và phản đối. Ông Renato Reyes Gia, Tổng thư ký tổ chức cánh tả Bayan, người tổ chức biểu tình, viết trên trang Twitter. Theo trang Republic phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 9 tháng 2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông không có ý định tham gia vào cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ, nhưng sẽ ra lệnh cho hải quân bắn nếu các nước khác khai thác tài nguyên và đưa ra khỏi vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của nước này. Văn phòng của Tổng thống Duterte cho hay các giới chức Philippines biết về việc làm của Trung Quốc trên 7 bãi đá tranh chấp và nước này tin vào thiện chí của Bắc Kinh là sẽ không đòi chủ quyền trên các đảo nhân tạo mới. Vào tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài ở La Hay đã ra phán quyết rằng không có cơ sở pháp lý nào cho việc Trung Quốc đòi chủ quyền trên một khu vực rộng lớn ở Biển Đông. Vụ kiện do người tiền nhiệm của ông Duterte, Tổng thống Benigno Aquino đệ trình sau khi Philippines phát hiện Trung Quốc bắt đầu lắp đặt các cơ sở hải quân trong vùng biển giàu tài nguyên. Trong chuyến thăm Trung Quốc vài tháng sau khi trở thành Tổng thống Philippines, ông Duterte tuyên bố đã điều chỉnh bản thân theo luồng tư tưởng của Trung Quốc, theo Al Jazeera. Trong chuyến thăm Trung Quốc vài tháng sau khi trở thành Tổng thống Philippines, ông Duterte tuyên bố đã điều chỉnh bản thân theo luồng tư tưởng của Trung Quốc, theo Al Jazeera. Đổi lại, Trung Quốc hứa hẹn với ông Duterte rằng sẽ không có thêm việc mở rộng các bãi đá khác, đồng thời cam kết đổ hàng tỷ đô la vào các khoản vay và đầu tư vào nước này. Về lâu dài, điều đó sẽ rất nguy hiểm, cần phải dừng lại, cần phải quay ngược lại, nếu không chúng ta sẽ mất quyền tiếp cận vùng biển, các bãi đá này. Bởi vì Trung Quốc đã kiểm soát phần lớn khu vực tranh chấp, nhà hoạt động Renato Reyes nói với Al Jazeera. Hôm 7 tháng 2, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque, nói rằng sẽ tốt hơn nếu Philippines duy trì quan hệ hữu nghị với Bắc Kinh vì nước này không đủ khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Trung Quốc. Trong khi không thể chống lại họ, chúng ta đừng để cho họ có cơ hội sử dụng vũ khí tại các hòn đảo nhân tạo để chống lại chúng ta. The Philippine Star dẫn lời ông Roque nói. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines nói thêm rằng thông tin mà truyền thông mới đưa ra về việc Trung Quốc sắp hoàn thành việc quân sự hóa ở Biển Đông là không có gì mới, vì các đảo này đã được bồi đắp từ thời chính quyền tiền nhiệm ở Philippines. Philippines và Trung Quốc theo lịch trình sẽ gặp gỡ ở Manila vào ngày thứ Ba 13 tháng 2 để nối lại các cuộc đối thoại về vụ tranh chấp trên Biển Đông, Phủ Tổng thống Philippines ở Malacanang cho biết hôm thứ Hai ngày 12 tháng 2. Báo Sun Star của Philippines dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque Chia, nói tại cuộc họp báo, đây là cuộc gặp mặt thứ nhì của cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về Biển Đông sẽ được tổ chức tại Metro Manila vào ngày mai 13 tháng 2 năm 2018. Ông Roque cho biết phái đoàn Philippines sẽ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines đặc trách vấn đề chính sách Enrique Manalo dẫn đầu, trong khi đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Khổng Huyễn Hữu lãnh đạo. Cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về Biển Đông diễn ra ngày 19 tháng 5 năm ngoái tại Trung Quốc, nơi cả hai bên được cho là chia sẻ những quan điểm thẳng thắn, sâu rộng và hữu nghị. Cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines được thành lập vào tháng 1 năm 2017 dựa trên một tuyên bố chung giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, công bố trong chuyến công du chính thức của ông Duterte tới thăm Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2016. Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục thảo luận về những biện pháp nhằm tăng lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau, đồng thời sẽ tự chế trong các hoạt động trên vùng biển có thể phức tạp hóa các vụ tranh chấp và tác động tới hòa bình và ổn định. Cuộc họp thứ nhì thoạt tiên được ấn định diễn ra 6 tháng sau cuộc họp thứ nhất, tuy nhiên đã được dời lại cho tới tháng 2 năm nay vì lịch làm việc của các giới chức liên quan. Trên mạng Sun Star của Philippines dẫn lời ông Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, cho biết mục tiêu của cuộc họp sắp diễn ra là để thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm và vấn đề hợp tác trên Biển Đông và xác định những hướng tiếp cận khả dĩ được cả hai bên chấp nhận hướng tới việc giải quyết vấn đề này. Ông Roque nói thêm, thế cho nên chúng tôi không mềm mỏng với Trung Quốc. Các cuộc thảo luận song phương đang tiếp diễn về các vấn đề tranh chấp biển đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Ngoài Philippines, các nước khác cũng có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông, còn có Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Cựu lãnh đạo phe đối lập Campuchia vừa đệ trình một vụ kiện pháp lý ở bang California, Mỹ để buộc Facebook phải tiết lộ thông tin về tài khoản mạng xã hội của Thủ tướng Hun Sen. Reuters dẫn lời nhóm chuyên gia pháp lý của ông Sam Rensi cho biết hôm 9 tháng 2. Ông nói rằng Thủ tướng Hun Sen đã sử dụng Facebook để lan truyền tin giả và những lời đe dọa giết người đối với các đối thủ chính trị. Cựu lãnh đạo đối lập Campuchia cáo buộc rằng ngoài việc trả tiền quảng cáo để mua likes trên các trang của mình, ông Hun Sen còn sử dụng cái gọi là nông trại nhấp chuột để có được hàng triệu like giả. Các luật sư của ông Sam Rensi cho biết rằng ông muốn có các thông tin trên để hỗ trợ cho các vụ kiện pháp lý của ông ở Campuchia. Ông Sam Rensi đã trốn khỏi Campuchia vào năm 2015 để thoát khỏi việc bị kết án về tội phỉ báng, điều mà ông nói là có động cơ chính trị. Thủ tướng Hun Sen được ủng hộ mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook, hiện có hơn 5,5 triệu likes, tức là thích, các trang liên quan đến ông, trong đó có 1,8 triệu người ở Campuchia. Trong khi đó, ông Sam Rensi có 2,2 triệu người like với 1,7 triệu người tại Campuchia. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Sin Phan nói vụ kiện không ích lợi gì. Thủ tướng Hun Sen, 65 tuổi, bị các quốc gia phương Tây chỉ trích vì lệnh cấm đảng đối lập chính và bắt giữ các lãnh đạo của đảng này khi còn chưa đầy một năm là tới cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29 tháng 7. Tại Paris, ông Sam Rainsy đang tìm kiếm các thông tin quan trọng từ Facebook về việc Thủ tướng Hun Sen đã lạm dụng mạng xã hội để đánh lừa cử tri Campuchia và thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền. Hiện Facebook chưa bình luận gì về vụ kiện. Các luật sư của Sam Rainsy cho biết đơn kiện đã được nộp lên tòa án sơ thẩm liên bang khu vực Bắc California, Hoa Kỳ. Facebook hiện có tới hơn 2 tỷ người dùng trên toàn cầu. Mạng xã hội lớn nhất thế giới này nói tại Campuchia, họ có tiềm năng đạt được 6,6 triệu người trong đất nước có dân số gần 16 triệu dân này. Vụ kiện chính trị tại Campuchia một lần nữa cho thấy những thách thức toàn cầu đang ngày càng gia tăng đối với Facebook về vai trò của mạng xã hội này trong các cuộc đua tranh chính trị. Trước đó, Facebook từng bị cáo buộc là công cụ được sử dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, Anh và các nước khác. Tại Campuchia, Facebook đã trở thành một công cụ quan trọng hơn bao giờ hết đối với các tin tức chính trị, nhất là khi một số cơ quan truyền thông lớn đã bị ông Hun Sen buộc phải đóng cửa.
Campuchia đã trục xuất 7 trong số 10 người nước ngoài bị buộc tội nhảy khiêu dâm trong một bữa tiệc ở thị trấn du lịch Siem Reap. Reuters dẫn nguồn tòa án nước này cho biết hôm 12 tháng 2. 10 người đã bị bắt vào ngày 25 tháng 1 cùng với 77 người nước ngoài khác trong cuộc đột kích vào một sự kiện có tên gọi đầy khiêu gợi ở tỉnh Siem Reap, nơi có di tích cổ Angkor Wat. Tòa án tỉnh Siem Reap đã buộc 7 người nước ngoài này phải rời khỏi Campuchia sau khi cho phép họ được bảo lãnh tại ngoại tuần trước, theo lời của phát ngôn viên tòa án Jin Sarang nói với Reuters. Ông này nói rằng, thẩm phán nói họ phải rời khỏi đất nước, không được quay trở lại và không được tụ tập theo nhóm hay tiệc tùng. Đất nước Phật giáo Bảo Thủ là một điểm đến quen thuộc đối với du khách Ba Lô trong khu vực Đông Nam Á. Trong số 10 người nước ngoài bị tòa án Campuchia buộc tội tổ chức tiệc nhảy khiêu dâm vào ngày 29 tháng 1, có công dân của Anh, Hà Lan, Canada, New Zealand và Na Uy. Cả 10 người đều bác bỏ cáo buộc. Luật sư bào chữa của họ cho biết hiện vẫn còn 3 người nước ngoài là công dân Anh, Hà Lan và Na Uy vẫn bị giam và sẽ sớm bị đưa ra xét xử. 7 người được bảo lãnh tại ngoại và bị trục xuất đã rời khỏi Campuchia. Luật sư cho biết thêm rằng họ vẫn bị mang án tại Campuchia. Cảnh sát cho biết 77 người nước ngoài khác bị bắt đã được trả tự do sau khi được giáo dục về hành vi không thể chấp nhận được của họ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức tối thứ Năm trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Ngày hôm nay chủ đề nói về công dụng của trái chanh. Dạ, trước tiên xin chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Cảm ơn bác rất là nhiều trở lại với chương trình của Đài Voa ngày hôm nay ạ.
Vâng, thưa quý vị thính giả của Đài Voa và thưa cô Trà My, chúng tôi cũng rất lấy làm hân hạnh được trở lại với chương trình của Đài VOV ngày hôm nay.
Mình biết là ở xứ nhiệt đới như ở Việt Nam đó, chanh là trái cây rất là phổ biến, vừa làm nước giải khát, vừa làm gia vị thức ăn, hoặc cũng có thể được xem như là một bài thuốc dược thảo. Khi mà cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu này kia, người ta thường nghĩ ngay tới trái chanh là cái phương thuốc đầu tiên. Ngay khi là mình chưa có nghĩ tới thuốc men gì cả thì bệnh một cái là nghĩ ngay là uống nước chanh. Dạ thưa bác sĩ, nói về công dụng của trái chanh thì có nhiều lắm, nhưng mà để tìm hiểu rõ một cách rõ ràng đó, xin bác sĩ mình bắt đầu với tác dụng dinh dưỡng của trái chanh trước ạ. Nói về dinh dưỡng thì chanh có tác dụng như thế nào thưa bác sĩ đối với sức khỏe con người?
Vâng, thực tình ra thì thưa quý vị thính giả của Đài VOA, cái chanh nó có rất nhiều công dụng đối với lại cơ thể con người. Cái nước chanh mà nó cung cấp cho cơ thể của chúng ta, thứ nhất là mình phải nói về phần nước, tức là cái nhu cầu về nước của trong cơ thể chúng ta rất cần. Và thứ hai là trong cái nước chanh nó có nhiều các loại sinh tố, mà cái sinh tố chính của nó là sinh tố C. Vâng thưa quý vị, sinh tố C, mà thưa quý vị chắc quý vị cũng đều biết rằng sinh tố C đó là một cái sinh tố có tác dụng rất tốt đối với cơ thể. Mà một trong những tác dụng sinh tố C của sinh tố C là nó tăng cường cái sự miễn dịch, sức khỏe của con người. Mà mỗi một quả chanh như vậy đó thì nó có khoảng chừng độ 30 mg nước chanh, tức là nước chanh thuần túy đó, thì cái số nước chanh này đó, nó ngoài cái công dụng của đó nó ra, nó còn có nhiều công dụng khác nhau lắm, chứ không phải về y học, về sức khỏe, chứ không phải là không đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ, ngay lúc này là có nhiều câu hỏi rồi. Có bạn hỏi dùng chanh gội đầu có tốt không, mình đang nói tác dụng dinh dưỡng, nhưng mà thôi cũng xin hỏi bác sĩ luôn về cái tác dụng trị gầu đó. Tại vì người ta nói là nếu mà bị gầu thì cái nước chanh đó, nó có cái tính chất giúp cho bớt gầu. Thì bạn Vũ Đình Sơn, bạn Trương Minh hỏi là dùng chanh gội đầu có tốt không, thường xuyên được không ạ?
Thực ra đó là cái nước chanh hay là chanh nói chung, cái lá chanh đó cũng đều có thể sử dụng để mà gội đầu được, là tại vì là trong cái lá chanh đó, cái nó khi mà chúng ta lấy thành nước, vặn chanh đưa thành nước hay là nước chanh chứa thì nó rửa sạch hết bớt ra gầu trong tóc của chúng ta. Cái gầu nó là cái gì? Nó là những cái chất bụi bặm nó đã bám vào tóc khi mà chúng ta trong công việc hàng ngày của chúng ta đã, thì thành ra cái gầu đó mà nó công dụng nó là vậy, tức là có thể làm cho bớt được cái gầu của ở trong dính trong tóc của chúng ta rất nhiều đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Nhưng mà liều lượng bao nhiêu là đủ? Nhiều khi chanh nó có nhiều cái chất axit quá, mà nhiều dùng nhiều quá có sao không, có ảnh hưởng da đầu không?
Nếu mà có tất cả những cái thứ gì, nếu mà chúng ta dùng nhiều quá, chẳng hạn như nước chanh chẳng hạn, mà nó nhiều quá thì tất nhiên nó cũng làm cho hư cái tóc của mình. Thành ra tuy rằng cái tóc của chúng ta là những cái tế bào nó đã chết rồi, đã chết nó không còn được sống nữa, thành ra những cái khi mà chúng ta dùng nhiều nước chanh nhiều quá thì tất nhiên là nó sẽ đưa tới cái sự mà nguy hại cho cái tóc, chứ không phải là không.
Thưa bác sĩ, tại vì ngay lúc này đó có câu bình luận của bạn VG Tom nói là chanh gội đầu sẽ bị rụng tóc vì nó có chất axit, nước chanh tốt nhất là uống chung với mật ong, uống chung với gừng để trị ho. Cái bình luận này đúng hay sai ạ?
Cái bình luận này rất là đúng, là tại vì nếu bất cứ một thứ gì mà mình dùng quá cái mức độ mà người ta hướng dẫn cho mình, người ta chỉ dẫn cho mình, thì nó đều có hại cho cơ thể của chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong cái trường hợp nước chanh cũng vậy, nếu chúng ta dùng nhiều quá thì tất nhiên là nó cũng có thể gây ra những cái hại cho cơ thể, cho cái tóc của chúng ta, chứ không phải là không. Thế còn ngoài ra đó thì khi mà chúng ta uống nước chanh với này mật ong hay là một vài hay là các loại đường đó, thì thực tình thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái rất là tốt, mà là một giải khát rất là tốt, và đồng thời nó cũng có tác dụng trị bệnh nữa, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cái gì nó cũng có liều lượng, mình lạm dụng quá thì nó sẽ bị tác dụng phụ. Dạ vâng, bây giờ câu hỏi kế tiếp cũng liên quan tới trái chanh Quảng Nam. Xin bác cho con hỏi là đối với bệnh da liễu, các loại bệnh da liễu đó, trái chanh có giá trị như thế nào?
Trong cái bệnh da liễu, các bệnh ngoài da nói chung bệnh da liễu, tức là mình kể tức là các bệnh ngoài da, bên Việt Nam mình gọi là bệnh ngoài da, thì thực tình ra những cái chai nước chanh đó, khi mà chúng ta sử dụng nó có tính cách sát trùng, là tại vì nó có chất chua ở trong đó. Chất chua là một loại axit, mà axit thì thường thường vào với những cái loại vi khuẩn, thường thường nó có thể một phần nào đó nó làm giảm những con vi trùng nó bám vào trong cơ thể của chúng ta, hay nó làm tổn thương cho các tế bào trong cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, theo bác sĩ Đinh Ngô, mỗi buổi sáng uống nước cốt chanh có tốt không ạ?
Thực tình ra đó, mình uống bất cứ một loại nước nào mỗi ngày đều tốt cả, nhất là nước chanh, mà để pha thêm nước chanh vào thì nó mang thêm cái sinh tố vào cho cơ thể của chúng ta, và tất nhiên là nó cũng tăng cường thêm cái sức nước ở trong cơ thể của chúng ta, và như vậy thì nó có lợi rất nhiều cho cơ thể của chúng ta.
Dạ. Tuy nhiên vị chanh nó có cái vị chua đó, chắc là uống buổi sáng thì sau khi đã ăn một cái thứ gì trước, chứ không thể uống chanh thì nó sẽ xót ruột lắm. Dạ.
Đúng vậy, như thưa quý vị thính giả, nếu mà nên quý vị nên dùng một chút xíu thức ăn nào đó trước khi mà uống nước chanh thuần túy đó, thì còn nếu nước chanh pha đường với này pha nước lỏng ra đó thì không sao, mình có thể uống được, không sao. Rằng là nếu mà uống nước chanh thuần túy ta uống đó, thì
nước cốt chanh đó phải không bác sĩ?
Nước cốt chanh đó thuần thì là nó sẽ gây chua cho cái bao tử của chúng ta, và nếu nó gây nhiều quá, chúng ta uống nhiều quá nước chanh vào chua như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của chúng ta bị tổn thương, như là bị loét vân vân.
Dạ. Lưu Phạm Minh Chánh, một ngày uống một quả chanh có tốt không ạ?
Mỗi một ngày chúng ta mang vào một phần sinh tố nào đều tốt cho cơ thể tất cả, mà trong đó có chanh của chúng ta, mà nếu chúng ta mỗi một ngày đưa vào trong cơ thể của chúng ta sử dụng cái chanh đó, thì khoảng một nửa cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta rồi đó thưa với lại vị thính giả.
Dạ,
đó.
Vâng. Một câu hỏi khác, dùng chanh hạ sốt cho em bé dưới 12 tháng tuổi có được không ạ?
Thực tình ra tới thì chữa sốt thì nó có những cái loại thuốc hay dược phẩm để người ta làm hạ sốt. Thứ nhất và thứ hai, người ta cũng phải nguyên nhân, tìm hiểu nguyên nhân tại làm sao nó đưa tới sốt. Sốt có thể là vì nhiễm trùng, vì infection, sốt có thể vì trong cơ thể nó thay đổi, có một cái thay đổi, hay là có những khí hậu, thời tiết nó thay đổi vân vân, thì nó cũng có một tác dụng nào vào đó. Nhưng mà dùng chanh để mà hạ sốt đó, thì thực tình khi mà người ta cạo gió mà người ta dùng chanh một chút xíu chanh cũng có thể được. Cạo gió tức là một cái phương pháp trị bệnh rất là hay của nhân chúng ta. Và khi mà chúng ta uống nước chanh vào thì tất nhiên là cái nước chanh này nó mà có pha một chút xíu đường nào đó thì nó cũng có lợi cho cơ thể của chúng ta. Thành ra tôi xin đề nghị với quý vị là hoặc là quý vị có thể cạo gió, đó là phương pháp cổ truyền của chúng ta. Và thứ hai là uống nước chanh và chúng ta pha thêm một chút xíu đường vào. Dạ, đó.
Nhưng mà đối với em bé dưới 1 tuổi đó thì dùng chanh hạ sốt, lời khuyên của bác sĩ như thế nào ạ? Nên hay không?
Đối với các bác sĩ em bé dưới 1 tuổi đó thì khi mà các em bị sốt như vậy đó thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là nên đưa bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao nó lại sốt, em bé lại sốt, và từ đó bác sĩ sẽ chỉ định cái phương pháp mà chữa cho em bé đó thưa quý vị thính giả. Yeah. Nhất là các em còn nhỏ tuổi quá đó thì cơ thể của các em chưa có thể nào mà tự có thể làm cho lành được đó, thành ra nên đưa đi bác sĩ để cho đi bác sĩ đi khám đó thưa quý vị thính giả.
Vâng, Hiếu Trần, ăn chanh có khó ngủ không thưa bác sĩ?
Thực tình ra cái chanh thì nó cũng không ảnh hưởng tới, không nhiều ảnh hưởng nhiều tới sự ngủ của chúng ta. Thành ra khi cái chanh nó chỉ là một thực phẩm nó mà thôi, mà nó cũng có thể là một cái loại thuốc tốt mà nó giúp cho cơ thể chúng ta thoải mái. Mà nếu chúng ta cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể ngủ được một cái dễ dàng đó thưa quý vị thính giả.
Thường là những cái loại thực phẩm mà khó tiêu, nặng bụng đó thì mới khó ngủ, còn chanh thì chỉ là một chất vitamin
C. Thực ra đó thì như là cô Trà My có nói đó, là những cái thức ăn nặng bụng, thí dụ như dầu mỡ nhiều đó, thì nó có thể làm khó tiêu. Và khi khó tiêu thì chúng ta cảm thấy rằng thì là mình cảm thấy nặng ở trong cái bụng của mình, có phải không ạ? Thế thành ra tất nhiên là mình không. Còn những cái loại thí dụ như là carbohydrate, chất bột hay là thì nó không sao, hay là rau thì không sao tất cả.
Dạ, phấn trần, đau bao tử uống nước chanh có được không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là không nên uống nước chanh, thì là tại vì trong cái chanh nó có chất chua ở trong đó, và cái chất chua này thì nó sẽ làm cho cái làm ảnh hưởng tự hành nhiều tới cái màng niêm ở trong trong bao tử. Và chúng tôi xin đề nghị là chúng ta không nên sử dụng những cái nước chanh thuần túy và trong công việc này đó thưa quý vị.
Thì có nhiều axit không tốt cho người bị đau bao tử. Và câu hỏi của Đức Thanh Nguyễn, người bị hội chứng GERD có dùng nước chanh, có dùng chanh được không ạ?
Gastric esophagitis tức là dội ngược lên, thì chúng tôi đề nghị là trong trường hợp này không nên dùng cái nước chanh, hoặc nhất là nước chanh thuần túy đó thưa quý vị thính giả.
Anh Ba hỏi thăm viêm da tiết bã dùng chanh có tác dụng gì không ạ?
Cái viêm da, tất cả các loại viêm da nào dùng chanh nó cũng làm giảm bớt được mà thôi, chứ nó không chữa hẳn được cái bệnh đó, cái bệnh ở ngoài da đó. Thành ra chúng tôi đề nghị rằng trong trường hợp này đó, nếu chúng ta bị viêm da thì chúng ta nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta coi xem cái viêm da đó thuộc loại nào và người ta cho cái loại thuốc thích hợp đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, có nhiều người nói rằng là chanh và xả có tác dụng giảm cân. Và câu hỏi của Lão Cường ở đây là một quả chanh và một cây xả đun uống trong 7 ngày giảm được 4kg, có thật hay không ạ?
Thực ra thì cái quả chanh nó có cái axit ở trong đó, có cái chua ở trong cái nước chanh ở trong đó. Thì những nước chanh mà chúng ta ăn nhiều, uống nhiều đó, thì tất nhiên là nó cũng làm giảm trong cơ thể chất béo một phần nào. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà chúng ta muốn giảm mập trong trường hợp này đó, thì chúng tôi đề nghị với quý vị là chúng ta lên tập thể thao, chúng ta nên điều chỉnh lại vấn đề ăn uống, tức là giảm vấn đề ăn uống. Thành ra những cái thứ đó nó có cần hơn, nó có tác dụng mạnh hơn là là uống nước chanh đó thưa quý vị thính giả đó.
Dạ vâng, tại vì cũng chưa có công trình khoa học nào chứng minh rõ ràng. Câu hỏi của bạn Trung Thành, trái chanh có điều trị được bệnh suyễn không thưa bác sĩ?
Bệnh suyễn là do những cái cuống phổi của chúng ta nó bị cái kết đàm nó sinh sôi nảy ở trong nó và nó làm cho tắc cái ống nghẽn, tắc cái ống dẫn không khí vào trong phổi của chúng ta. Thì trong cái trường hợp này chúng tôi đề nghị với lại vị thính giả đó là nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta cho một cái loại thuốc xịt vào cuống họng để mà làm cho những cái cuống phổi đó nó nở ra và nó thông đàm đó. Đó thì nó hay hơn. Cái chanh thì thực tình ra đó nó chỉ một phần nào chứ nó không có tác dụng gì mà làm cho thông đàm hay là làm cho bớt suyễn được. Nó có thể có tính cách hỗ trợ, tức là nó làm giảm một phần nào thôi, nhưng mà cái thuốc chính của nó vẫn là những loại thuốc tây hoặc là các loại thuốc mà cỏ cây hoa lá mà các cụ ta ngày xưa vẫn dùng đó thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, Đoàn Kim Nhàn hỏi thăm là em bé trên 1 tuổi cho uống nước chanh mỗi ngày, hàng ngày đều đặn, có tốt không?
Tất nhiên là cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là các cháu bé nó đang được có hơn 1 tuổi mà nó đang khỏe mạnh thì tại làm sao mình lại phải cho uống nước chanh? Thì cái đó là tùy ý của từ mỗi một người. Thì theo chúng tôi đó, thì chúng tôi đi học chúng tôi không khuyên là cho các cháu bé trên 1 tuổi mà nó đương khỏe mạnh cái uống nước chanh thêm đó thưa quý vị thính giả. Yeah. Nhất là nước chanh thuần túy đó thì không có pha gì cả đó thì nó là cái điều không nên đó, thưa quý vị thính giả.
Nói về tác dụng dinh dưỡng của trái chanh đó, thì xin bác sĩ Trà My cũng hỏi nốt luôn là thường mình có thói quen là uống chanh đường và chanh muối thì không biết là loại nào tốt hơn cho sức khỏe?
Tất cả hai loại đó đều tốt cho sức khỏe, trừ trường hợp chanh muối nếu bị cao huyết áp thì không nên uống nước chanh muối nhiều quá, là tại vì trong đó nó có chất muối và chất muối nó giữ nước ở trong cơ thể của chúng ta. Đó. Thế còn tất cả các loại nước chanh, nước mà trong người khỏe mạnh không có bệnh tật gì đều có thể sử dụng được đó thưa với lại vị thính giả.
Dạ. Phạm Bellu hỏi bác sĩ là thường hay bị đầy hơi, làm cho khó thở thì có thể uống chanh được hay không ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là cái nước chanh nó không có cái tác dụng làm đầy hơi, làm giảm cái đầy hơi ở trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta đầy hơi thì chúng ta tìm thử coi xem là cái nguyên nhân tại sao. Trong khi đó thì chúng ta có thể ở một chút xíu thì cái hơi nó bớt ra ngoài đó thưa với lại vị thính giả. Thành ra cái chuyện này nó không có liên hệ gì tới nhau, mà chúng ta dùng cái phương pháp mà tự chúng ta chữa được, tức là để đưa cái hơi nó ra ngoài ở cửa miệng đó thưa với lại vị thính giả.
Dạ, Trang Lê hỏi bác sĩ là chanh muối ngâm có tác dụng chữa ho hay không, và chanh đào tươi tốt hơn hay là chanh đào ngâm tốt hơn?
Tất cả các loại chanh đều tốt, có công dụng giống nhau. Nếu chúng ta dùng một cách vừa phải mà trong cơ thể của chúng ta chịu đựng được đó thưa vị thính giả.
Cô Bin thì xin hỏi bác sĩ là uống nước chanh ấm với chút muối có thải độc tố trong cơ thể ra nhanh không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là tất nhiên là nước mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta đều có thể giúp cho chúng ta thải bớt những cái chất độc, mà thực tình ra những cái chất độc đưa vào trong cơ thể gồm có những cái gì, những cái chất độc này nó có gây hại cho cơ thể của chúng ta hay không. Thì nếu mà nó có gây hại cho cơ thể chúng ta thì ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại làm sao nó lại đưa tới cái chất độc như vậy, và chúng ta loại ra, tức là công việc giản dị nhất, tức là chúng ta không sử dụng những cái chất mà nó có thể có hại trong cơ thể của chúng ta. Và nếu nó có hại thì thực tình chúng ta đi tiểu, chúng ta đi đại tiện vân vân cũng đều có những cái chất độc ở trong cơ thể, và nó cơ thể của chúng ta tạo ra đã có sẵn một cái cơ chế để mà loại bỏ những cái chất độc ở trong cơ thể của chúng ta rồi chứ. Đó là cái lý do mà chúng tôi thưa với quý vị thính giả như vậy, tức là tự nhiên cơ thể của chúng ta có thể loại được những cái chất độc ở trong cơ thể, những chất có hại, những chất có thể có hại cho cơ thể của chúng ta.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của Châu Nguyễn, mỗi buổi sáng uống chanh với mật ong có tác dụng gì và có tốt cho sức khỏe không?
Tất nhiên là uống nước vào thì nó tốt rồi, mà uống thêm mật ong vào nữa thì cái mật ong nó cũng có nhiều cái chất bổ ở trong đó, chất bổ dưỡng trong đó, thì cả hai đều đưa tới lợi cho cơ thể của chúng mình, chúng đề nghị với quý vị là có thể uống mỗi ngày không sao tất cả, thay vào nước trà, thay vào những nước thường cũng không sao cả đó, thưa quý vị thính giả.
Sơn Trường, để giảm cân thì mỗi buổi tối uống nước chanh không đường trước khi đi ngủ.
Thực tình ra đó thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nếu chúng ta quá béo thì chúng ta nên tìm những cái phương thức mà hữu hiệu để mà làm giảm cân, hoặc là tiết chế về ăn uống, hoặc là tập thể dục thể thao, là đó là những phương tiện mà chúng ta có sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể được, cũng có thể áp dụng được đó, thưa mấy này vị thính giả. Thành ra cái vấn đề uống nước chanh buổi tối nó không làm giảm, nó một phần nào nó làm giảm cân, nhưng mà thực tình ra đó thì hai cái phương pháp là những cái phương pháp dinh dưỡng và thể thao nó vẫn là cái phương pháp áp dụng và hiệu quả hơn.
Dạ, Quang Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là uống chanh nhiều quá có thể gây ra thiếu máu hay không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là uống chanh nhiều quá mà nó lại gây ra thiếu máu. Thành ra cái bệnh thiếu máu đó là tại vì cái hồng huyết cầu ở trong cơ thể của chúng ta, ở trong cơ thể nó bị giảm đi, thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân là tại làm sao mà này cái huyết cầu nó lại giảm xuống như vậy. Chứ còn dùng chanh không thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề về thiếu máu hay là
vâng, câu hỏi tiếp theo là uống chanh có làm cho da mịn, làm da trắng ra không ạ?
Tình ra thì đây là một cái ý nghĩ hơi có lẽ rằng thì là hơi sai lầm chăng, là tại vì chúng tôi không nghĩ rằng thì là cái chanh, uống cái chanh mà nó có thể làm da nó trắng, nó hồng trắng hay là hồng hay không nó thì đều do trời xanh nha. Và trong khi đó thì chúng ta uống với cái nước chanh vào nó không có công dụng gì về làm cho cái da trắng.
Vâng ạ.
Nhất là cái da mà hồng hay là đại khái ví dụ như khi mà chúng ta oxygen nó có nhiều đó, thì ta hít thở nhiều oxygen vào thì da của chúng ta nó cảm thấy nó hồng, hay là hoặc là chúng ta khỏe mạnh đó thì da của chúng ta nó cũng hồng hào hơn là người thường đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ vâng. Một thói quen của người Việt mình đó là ăn những cái món tái thì vắt chanh vô, chẳng hạn như ăn hải sản hay là ăn món bò tái chanh hay phở tái thì vắt chanh để làm chính cái món ăn đó. Thói quen này nên hay không, xin lời khuyên của bác sĩ.
Thực tình ra đó, cái nước chanh nó không làm chín cái món ăn, mà nó chỉ làm thêm gia vị cho cái món ăn đó. Thí dụ như là món chanh gà, ăn gà đi bộ, thì chúng ta phải có những cái miếng lá chanh nhỏ mà chúng ta thái nhỏ ăn cùng với lại cái thịt gà đó, thì gà đi bộ nó cũng ngon hơn. Cho nên các cụ ta vẫn cứ nói rằng con gà mà cục tác lá chanh là vì vậy đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin thưa với quý vị là cái chanh khi chúng ta vắt vào một cái tô phở, một tô thí dụ như là tô phở, thì tất nhiên là nó làm thêm hương vị cho cái phở đó, nó hơi chua một chút xíu đó. Thế còn nếu mà chẳng hạn như lá chanh thì chúng ta có thể dùng thêm được lá chanh tươi, chúng ta thái nhỏ ra và chúng ta ăn với lại thịt gà, gọi là thịt gà đi bộ đó, thì nó cũng là cái tốt đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà không nên dựa vào cái chất trong cái trái chanh để làm chính món ăn vì nó không đủ độ chín, thì ăn tái vậy thì cũng không nên, phải không ạ? Có nhiều cái hại.
Và tất nhiên thì những cái nước chanh mà chua vào thì một phần nào chua, chất chua đó, nếu mà chua lắm như thí dụ như axit thì nó có thể làm cho những cái thịt, cái thức ăn nó chín đi, nhưng mà nó hoặc là tái đi. Nhưng mà chúng tôi xin đề nghị với quý vị là chúng ta không nên dùng những cái nước chanh mà vắt vào mà nó lại làm cho miếng thịt nó tái hẳn đi được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo là có đường cao trong máu, uống nước chanh có mật ong thì có được không?
Nếu mà bệnh tiểu đường thì nó do những cơ thể của chúng ta nó thiếu một chất gọi là chất insulin. Thế thì cái chất insulin này nó tác dụng, nó đưa đường vào trong từ máu vào trong cái gan và tích trữ và loại ra ngoài. Thế trong cái trường hợp này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là mình ăn thêm chất đường vào nó lại làm tăng cường thêm cái đường lưu không ở trong dòng máu của chúng ta. Thành ra chúng tôi đề nghị với lại quý vị thính giả là trong khi mà chúng ta bị bệnh tiểu đường đó, thì chúng ta không nên sử dụng những cái chất đường thuần túy, mà có thể sử dụng những cái chất đường nó gọi là đường hóa học đó. Thì những chất đường này đó, nó chỉ cho mang chất ngọt, nhưng mà nó không cho những cái chất mà giống như là đường thường đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi đề nghị với quý vị là dùng những cái loại đường hóa học, chẳng hạn là cyclamate hoặc là vân vân, những thứ đó đó, thì tốt hơn rằng thì là dùng cái đường thuần túy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, huyết áp cao uống nước chanh có mật ong thì có tốt không? Hồi nãy là tiểu đường, còn bây giờ là huyết áp cao.
Chúng tôi nghĩ rằng thì là huyết áp cao mà uống nhiều nước đó, thì tất nhiên là nó có ảnh hưởng một phần nào cho tới cái sự lưu thông của dòng máu ở trong cơ thể của chúng ta. Thành ra chúng ta nên giới hạn cái việc uống nước hàng ngày, là tại vì rằng nó có thể làm cho nó một phần nào nó có thể làm cho cái huyết áp của mình nó tăng lên cao đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với lại quý vị thính giả với thì là uống nước vừa phải, ví dụ như là một ngày chừng được một lít nước là cũng là đủ rồi, chứ không cần gì nhiều hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, Trang Lê hỏi là vỏ chanh sau khi vắt nước thì có người nói là ăn luôn cái xác, cái vỏ chanh luôn để giảm mỡ bụng, có đúng không ạ?
Thực tình ra thì nó cũng một phần nào nó giúp cho cơ thể chúng ta giảm được những cái chất béo, ví dụ như ăn vỏ chanh, cái vỏ chanh cũng tốt, hoặc là vỏ chanh hoặc là khô hoặc là tươi, nó đều có tính cách là làm cho giảm, làm bớt những cái ho hay là những cái hung vướng ở trong cuống họng của chúng ta, thì nó cũng có tác dụng tốt. Thành ra nó cũng có một phần nào tác dụng tốt đối với cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta ăn vỏ hoặc tươi hoặc là khô đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cho nên là người ta cũng có người lấy cái vỏ chanh đó mà mình đi đun nước nóng rồi lấy cái nước đó uống, để vì nghĩ rằng là cái chất tinh khiết từ cái vỏ chanh cũng giúp giảm ho, hoặc là cái có người lấy cái vỏ chanh làm mứt sấy khô, hoặc là mình hay thấy là trần bì đó bác sĩ, là cũng từ vỏ chanh, vỏ cam. Dạ, thì khi cái vỏ chanh nó cũng có tác dụng, không phải
thực ra thì các vỏ trái cây thì dụ như là chanh, cam, bưởi vân vân đó, thì đều có thể sử dụng được. Ngoài cái phần mà xịt ở bên trong, phần nước ở bên trong đó, thưa quý vị thính giả.
Châu Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là nếu mà uống nước chanh vào mỗi tối, mỗi sáng có ảnh hưởng gì tới bao tử hay không, vì lo là chanh có axit đó.
Chúng tôi nghĩ đó là một cái điều rất tốt, chứ không phải là không. Tức là chúng ta uống nước chanh buổi sáng, buổi tối, và trong ngày nếu mà chúng ta có thể được, tôi uống thêm nước chanh ở trong ngày một chút xíu, và pha một chút xíu đường vào đó cho nó hơi ngọt một chút xíu. Và như vậy nó sẽ không ảnh hưởng tới cái bao tử, cái màng niêm ở trong bao tử của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là buổi sáng uống chanh ngâm mật ong có tác dụng gì? Thì lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự bác sĩ đã trình bày rồi ạ.
Và tất cả nước mà chúng ta đưa vào trong cơ thể đều đáp ứng được các cái nhu cầu hay là đòi hỏi của cơ thể chúng ta. Thành ra nước uống vào rất là tốt, và trong đó có nước chanh. Tất nhiên nó cũng thêm cái hương vị cho cái nước, chứ không phải là không. Thành ra có thể uống nước chanh mỗi buổi sáng buổi chiều được, thưa quý vị thính giả.
Hết thời gian rồi, nhưng mà Trà My cũng còn nhiều câu hỏi dành cho bác sĩ. Tại vì nãy giờ mình mới nói về tác dụng dinh dưỡng của trái chanh, và mình trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc ngay lập tức, và mình chưa có đủ thời gian nói về tác dụng trị bệnh, tác dụng sát trùng của trái chanh. Thì xin hẹn quý vị và các bạn cùng bác sĩ Nguyễn Ý Đức trở lại mỗi thứ năm hàng tuần ha. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến phút cuối, và cảm ơn bác sĩ Ý Đức rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình của Đài VOA.
Vâng, chúng tôi cũng xin thân ái gửi lời chào quý vị thính giả. Chúng tôi cũng thân ái chào cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.